Trâm Oanh kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn với luật sư Vũ Đức Khanh từ Canada. Trâm Oanh kính chào luật sư Vũ Đức Khanh.
Kính chào chị Trâm Oanh.
Thưa luật sư Vũ Đức Khanh, về vụ việc của gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã nổ súng làm bị thương một số công an khi chính quyền huy động công an quân đội cưỡng chế thu hồi đầm nuôi trồng thủy sản ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng hiện nay đang làm chấn động trên toàn thế giới. Trâm Oanh liên lạc với luật sư để có một số câu hỏi về đề tài này. Thưa luật sư, trước tiên thì Trâm Oanh muốn đưa lời trong bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng về biến cố Đoàn Văn Vươn như sau. Đoàn Văn Vươn là một biến cố đặc biệt vì đây là lần đầu tiên một nông dân thấp cổ bé miệng, một thân, một mình đứng dậy khiếu oan. Khi kêu oan mãi không được thì quyết tâm kháng cự. Lúc quân cướp kéo tới chiếm đất, chiếm nhà mình. Xin luật sư cho biết cảm nghĩ của mình về vụ việc này.
Vâng, xin cảm ơn chị. Theo như cá nhân của Khanh nghĩ thì súng đã nổ và máu đã đổ rồi chị ạ. Điều đó một lần nữa chứng minh rằng khẩu hiệu tuyên truyền của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sống và làm việc theo pháp luật chỉ là một câu nói sáo rỗng và không còn ai tin vào cái gọi là nền công lý xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Biến cố Tiên Lãng là điều có thể hoàn toàn đoán trước được. Việc tranh chấp đất đai ở Việt Nam không phải là chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng tại sao nó lại xảy ra ở cái thời điểm này và cái thái độ của công luận, đặc biệt của một số cựu quan chức cao cấp của chính quyền, trong đó có cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh lên tiếng và một số những tướng lãnh có uy tín ở khu vực phía Bắc đã lên tiếng về vấn đề này. Đó là một cái điều để cho tất cả mọi người chúng ta suy nghĩ. Theo như Khanh thấy thì vấn đề đất đai là một cái chuyện vô cùng hệ trọng của quốc gia. Việc giải quyết cái vấn đề này nó tới mức độ nào, đó là cái phép thử của chính quyền Việt Nam hiện tại. Nếu như không có những cái giải pháp ổn thỏa thì vấn đề đất đai sẽ là một cái chuyện nóng trong cái thời điểm sắp tới, và có lẽ rằng máu sẽ còn tiếp tục đổ nếu như chính quyền không có sự thay đổi. Vụ Tiên Lãng là một cái giọt nước đã làm tràn cái ly. Nó là một cái hồi chuông cảnh báo chính quyền nếu như không sớm thay đổi thì sẽ có loạn. Trong trường hợp này thì Khanh thấy rằng có ba cái vấn đề lớn mà chúng ta cần phải chú tâm vào. Vấn đề thứ nhất là sự lộng quyền của những chính quyền địa phương ở Việt Nam. Ở đây có thể nói rằng chúng ta đang trở về cái thời kỳ mà theo dân gian thường nói là luật vua thua lệ làng. Những quan chức ở cấp địa phương như là chủ tịch huyện Tiên Lãng, ông ấy tự cho là mình là luật và tất cả những việc gì ông ta làm là đều đúng với luật pháp. Ông ta muốn diễn giải luật như thế nào thì cái đó là quyền của ông ta, và đưa lên tới chính quyền của thành phố Hải Phòng theo lời của ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thì luật vẫn là ta là luật. Ở đây không có cái luật nào khác hơn là cái luật của những vị quan đó. Cái điều thứ hai là nó để cho chúng ta suy nghĩ là luật pháp Việt Nam để làm ra chỉ để bảo vệ cho cái thể chế chính trị đó mà thôi, chứ không thực sự bảo vệ cho cái người dân. Nói như luật sư Ngô Bá Thành, một đại biểu quốc hội của Việt Nam trước đây, bà ta nói rằng ở Việt Nam có một rừng luật, nhưng khi xử về vấn đề pháp luật thì Việt Nam thường hay sử dụng lực rừng để mà xét xử. Và cái vấn đề thứ ba Khanh muốn trao đổi là cái thái độ ngạo mạn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông ta là một đại biểu quốc hội của đơn vị thành phố Hải Phòng. Khi sự việc đã xảy ra, không có mặt của ông ta, không có lời bình luận gì của ông ấy. Phải đợi mãi gần 2 tuần lễ sau, tức là ngày 17 tháng 1 vừa qua, ông ấy mới đề nghị với chính quyền thành phố Hải Phòng báo cáo sự việc lại cho ông ấy. Dù Hải Phòng và Hà Nội cách không bao xa và đây là cái thời điểm Tết, thì cái vấn đề cái lịch trình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng không phải là quá bận rộn gì cho lắm. Không lý do gì một người đại biểu quốc hội nói mình là đại biểu của nhân dân trong khu vực đơn vị của mình và chịu trách nhiệm mà có một cái biến cố vô cùng quan trọng như thế, với cái sự phản ứng của công luận như thế, mà ông ấy lại không có mặt để xem xét cái vấn đề đó, mà chỉ ngồi ở tại Hà Nội ra lệnh cho chính quyền địa phương báo cáo lại cho ông ấy. Thì Khanh thấy ông ấy không xứng đáng là vị đại biểu quốc hội và càng không xứng đáng là thủ tướng của Việt Nam. Vì ông ấy không thực sự là cái người đại biểu của nhân dân để nói lên cái tiếng nói và cái quyền lợi của những người của người dân, và đặc biệt trong cái vụ Thiên Lãng này.
Dạ. Thưa luật sư Khanh, Trâm Anh có theo dõi và trên thông tin được biết là ông Nguyên Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ khẳng định quyết định thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng với gia đình ông Vươn vừa trái luật, vừa trái đạo lý, cố tình tước bỏ quyền lợi của người dân, và ông cho biết sẵn sàng đối chất với huyện Tiên Lãng về vấn đề này. Thì theo luật sư Khanh, trong cái nhận định của ông Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên như vậy, với cái tư cách là một người làm luật và đang sống ở ngoài một đất nước tự do, pháp luật được tôn trọng hàng đầu, xin luật sư cho biết suy nghĩ của luật sư về cái nhận định của ông Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ.
Vâng, tôi có được đọc qua những cái bài viết và bài phỏng vấn của ông Đặng Hùng Võ, và tôi cũng được biết rằng là Hội Luật gia Việt Nam cũng đã mời ông công ty của ông ấy làm cố vấn trong cái vấn đề liên quan đến luật đất đai ở Việt Nam.
Yeah.
Thì những cái bài viết của ông, những cái bài viết và bài trả lời phỏng vấn của ông Đặng Hùng Võ hoàn toàn đúng theo cái luật pháp của Việt Nam hiện hành. Nhưng cái vấn đề chính ở đây, giống như hồi nãy tôi có nói ở cái điểm thứ hai, là luật ở Việt Nam chúng ta có một cái rừng luật, nhưng khi chính quyền sử dụng luật pháp thì chính quyền chỉ sử dụng lực rừng để bảo vệ chế độ. Ở mỗi cấp, ở cái cấp địa phương thấp nhất như ở huyện Tiên Lãng, thì chính quyền địa phương đó bảo vệ cho cái chính quyền của mình ở đó. Đi lên tới cái cấp chính quyền trung ương, chẳng hạn như những vụ xử án liên quan về vấn đề chẳng hạn như vụ án của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, thì ở chính quyền ở cấp tòa án cấp cao hơn vẫn tiếp tục sử dụng luật rừng đối với những người muốn nói lên tiếng nói pháp lý và công lý ở Việt Nam. Tôi hoàn toàn ủng hộ cái quan điểm của ông Đặng Hùng Võ, nhưng tôi không tin rằng trong cái thể chế và trong cái cơ chế hiện tại của Việt Nam có thể có một cái vấn đề gì đó nó phù hợp. Và cũng khẳng định lại một lần nữa rằng cái luật đất đai ở Việt Nam hiện tại bây giờ nó rất là bất cập, và vấn đề đó là cái vấn đề sinh tử của chính quyền nữa, vì vấn đề đó đụng chạm đến rất nhiều người dân. Và vụ án Tiên Lãng, có thể nói là biến cố Tiên Lãng, là cái hồi chuông báo động rằng người dân sẽ đứng lên để đấu tranh triệt để với chính quyền. Nên tôi nghĩ rằng bây giờ vấn đề không phải là vấn đề pháp luật nữa, mà nó đã trở thành một cái vấn đề chính trị. Nên luật pháp, tòa án Việt Nam có thể là không giải quyết được vấn đề gì hết trên vấn đề đó. Và cuối cùng tôi cũng thấy rằng ở một cái quốc gia mà có một chế độ độc đảng, người bên lập pháp cũng là vẫn đảng Cộng sản, bên hành pháp cũng vẫn là đảng Cộng sản, thậm chí đến những vị thẩm phán, tôi có thể nói rằng từ những vị thẩm phán nhỏ nhất ở cấp huyện cũng là đảng viên đảng Cộng sản, thì họ làm sao mà họ có thể đảm bảo được rằng cái công lý sẽ mang tới được cho người dân? Tôi hoàn toàn không tin về vấn đề đó.
Vâng, cảm ơn luật sư Khanh. Thưa luật sư, có nhận định cho rằng gia đình anh em ông Đoàn Văn Vươn đã vật lộn với biển cả bão tố nhiều năm để lấn biển thành đầm nuôi tôm, hải sản của gia đình ông. Khi lực lượng cưỡng chế hùng hậu với hàng trăm công an bộ đội trang bị vũ khí như là súng AK, lựu đạn, rồi roi điện, chó nghiệp vụ vân vân, thì anh em ông Đoàn Văn Vươn có quyền phản ứng tương đương và coi đó là phòng vệ chính đáng không, thưa luật sư?
Thưa chị và thưa quý thính giả của cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, theo như tôi nghĩ thì có một câu mà có thể thể hiện được cái vụ Tiên Lãng này. Câu đó có thể nói tóm tắt như thế này: tức nước vỡ bờ. Khi mà người dân bị dồn đến đường cùng, họ không còn cái gì để phải mất nữa, thì họ phải phản kháng mà thôi. Cái quy luật tự nhiên mà những người cộng sản cũng biết rất là rõ, theo cái quy luật điển chứng là nơi nào có áp bức thì nơi đó có đấu tranh. Chính quyền Việt Nam đã bao nhiêu năm nay tiếm quyền, mạo danh khi họ tự cho là họ là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Khi nhìn thấy những cái sự kiện xảy ra ở Tiên Lãng và xảy ra đến với gia đình của ông Đoàn Văn Vương, khi nhìn thấy cái ngôi nhà hai tầng của em ông Vương bị giật sập đi, thì mọi người phải đặt câu hỏi là chúng ta có còn tin rằng chính phủ Việt Nam là chính phủ thực sự của dân, do dân và vì dân hay không? Không có thể nào mà nói rằng khi mà đất hoang, khi mà phải khai khẩn thì tạo điều kiện cho người dân làm, người dân đổ công sức vào đó, đầu tư không biết là bao nhiêu vào trong đó, ngay cả như hình như con gái của ông Vương cũng đã mất mạng trong cái vấn đề khai khẩn bồi đắp cái vùng đó. Thì cho đến khi mà bắt đầu có được cái kết quả, khi mà có được một cái sự tới cái mùa gặt hái, thì cái chính quyền đó lại đi tới đòi cái đất đó lại. Thì tôi coi cái hành động đó là một cái hành động chiếm đoạt, một cái hành động mà nói theo từ của dân gian tức là đi ăn cướp. Tôi nhớ tới một câu mà trong ca dao của Việt Nam thường hay nói rằng cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Khi thấy rằng cái một bên là những người dân không có những cái phương tiện gì hết, một bên là một lực lượng công an hùng hậu đến như thế, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái này nó có một cái vấn đề gì nó lớn hơn là cái vấn đề đi cưỡng chế một cách bình thường.
Dạ. Thưa luật sư, chị Vươn, vợ của anh Đoàn Văn Vươn, và chị Trần Thị Mịn là em dâu ông Vươn cho biết công an Hải Phòng đã dùng roi điện đánh đập tàn bạo, dã man và ép cung họ. Ông nghĩ sao về việc vi phạm nhân quyền như thế này của công an Hải Phòng và của nhà cầm quyền Việt Nam?
Thưa chị, thành tích nhân quyền của chính phủ Việt Nam ra sao thì mọi người đã đều quá rõ. Không phải ngẫu nhiên khi Liên Hiệp Âu Châu cũng như Hoa Kỳ luôn đặt vấn đề nhân quyền lên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của họ đối với chính phủ của Việt Nam. Và mới đây, gần đây nhất là có buổi đối thoại về nhân quyền giữa chính phủ của Liên Hiệp Âu Châu và chính phủ của Việt Nam. Hoặc là tòa đại sứ của Hoa Kỳ cũng như là ngoại trưởng Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton mới đây có nói vừa thẳng với ông chủ tịch nước Việt Nam là ông Trương Tấn Sang rằng Hoa Kỳ sẵn sàng nâng cấp quan hệ với Việt Nam nếu như Việt Nam cũng sẵn sàng có những cái sự thay đổi và tôn trọng nhân quyền, những quyền cơ bản của con người mà đã được quy định trong hiến pháp của Việt Nam. Tôi nghĩ có lẽ rằng Đảng Cộng sản Việt Nam không sớm muộn gì cũng phải chấp nhận một sự thay đổi. Vì họ đã biết quá rõ ràng đâu là cái sinh lộ của họ. Họ không thể tiếp tục coi thường những cái lời khuyến cáo của những bạn hàng, những đối tác, những quốc gia có cùng những cái quyền cũng như là những cái quyền lợi cũng như là mà một số những cái mối quan hệ với chính phủ của Việt Nam. Tôi rất là tin rằng năm 2012 là một cái năm chốt để có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho Việt Nam, mà hy vọng Việt Nam có thể có những cái bước thay đổi rất là ngoạn mục giống như những gì mà đã xảy ra trong 3 tháng vừa qua ở Miến Điện, Thú thật với chị là nếu cách đây một năm chị hỏi về cái khả năng thay đổi của Việt Nam như thế nào thì tôi nghĩ rằng chắc là rất là khó. Nhưng khi thấy những cái biến cố ở Miến Điện, và đặc biệt là vào ngày mùng 5 tới tháng 1 vừa qua, Miến Điện mùng 5 tháng 1 vừa qua với cái biến cố của Tiên Lãng, tôi nghĩ rằng chính phủ Việt Nam đang đứng trước một cái vấn đề nan giải là có chấp nhận thay đổi hay không. Nếu như không có sự thay đổi thì chắc là tiếng súng sẽ nổ và máu sẽ còn tiếp tục đổ ra nữa.
Vâng, Trâm Oanh trước khi chia tay với luật sư Khanh thì Trâm Oanh có một cái câu của blogger Sự Thật và Công Lý viết như thế này: tôi không hy vọng gì đối với những người cầm quyền và những người sắp sửa thay thế cầm quyền luân phiên nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng tôi hy vọng vào nhân dân Việt Nam, lớp trẻ Việt Nam và bạn bè trên thế giới. Tất cả những lực lượng đó mới có thể giúp mang lại đổi thay cho Việt Nam. Chứ đừng bao giờ hy vọng ở những người đang giữ đặc quyền đặc lợi, chịu từ bỏ quyền lợi của người ta. Xin mời luật sư Vũ Đức Khanh chia sẻ cảm nghĩ của mình tới đồng bào Việt Nam trong quốc nội cũng như hải ngoại, đặc biệt là lớp trẻ Việt Nam hôm nay.
Tôi nghĩ rằng cái lời bình luận đó là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên tôi cũng xin được được cho tôi là sai nếu như cái quan điểm của tôi nó sai, là tôi vẫn tin rằng có những người cộng sản chân chính, những người cộng sản đang nắm quyền cũng như là những người cộng sản sắp sửa nắm quyền, những người đó cũng là những người Việt Nam. Họ nhìn thấy được những cái vấn đề phức tạp của xã hội Việt Nam và họ cũng mong muốn xây dựng một nước Việt Nam thật sự tự do, dân chủ và phú cường. Nên họ cũng là một cái nhân tố có thể cùng với tất cả mọi người Việt Nam khác, trong đó thế hệ trẻ của Việt Nam, để làm cho Việt Nam có một sự thay đổi. Năm 2012, giống như tôi đã nói, là một năm quyết định sự thay đổi của Việt Nam. Và tôi tin chắc chắn rằng năm 2012 sẽ có thay đổi. Nên trước thềm Tết Nguyên Đán, chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa là chuẩn bị đón một cái mùa xuân mới ở Việt Nam. Tôi tin chắc chắn rằng, và tôi thực sự cầu mong rằng mùa xuân Nhâm Thìn này sẽ mang đến một cái niềm hy vọng mới cho đất nước Việt Nam, là nước Việt Nam sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên mà mọi người Việt Nam có thể chia sẻ với nhau, có thể cùng nhau xây dựng đất nước, có thể cùng nhau phấn đấu để xây dựng một nước Việt Nam thực sự tự do, dân chủ và giàu mạnh. Đó là cái lời nói cuối cùng trước khi có thể là chia tay với chị, và tôi rất mong được tiếp tục trong năm 2012 này có nhiều cái dịp trao đổi với chị cũng như là được làm việc với tất cả các anh chị em khác ở trong nước.
Vâng, Trâm Oanh chân thành cảm ơn luật sư Khanh đã dành thời gian cho phỏng vấn hôm nay và xin hẹn gặp luật sư Khanh vào kỳ tới. Trâm Oanh kính chào luật sư Khanh ạ.
Vâng, kính chào chị Trâm Oanh.